Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 36. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Mang Gánh Đau Riêng, phần 4, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 6, từ câu 1 đến câu 19 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Sải khi sang Ba-lát, Tô-bi-gia, Gê-xem là người A-rạp và các thù nghịch chúng tôi khác hay rằng tôi đã xây sửa vách thành rồi, không còn nơi hư lũng nào nữa. Dầu cho đến lúc ấy tôi chưa ra cánh cửa, thì sang Ba-lát và Gê-xem sai đến nói với tôi rằng: hãy đến, ta sẽ gặp nhau trong một làng nào tại trũng Ono. Nhưng chúng nó có ý làm hại tôi. Tôi sai sứ giả đến nói cùng chúng rằng: ta mắc làm công việc lớn, không xuống nặng. Lẽ nào để công việc dứt trong khi bỏ nó đặng đi xuống với các ngươi? Chúng sai nói với tôi 4 lần như vậy, xong tôi đáp lại với chúng cũng y nhau. Lần thứ 5, sang Ba-lát sai kẻ tôi tớ người cùng như cách cũ, có cầm thơ không niêm nơi tay. Trong thơ có viết rằng: trong các dân tộc người ta nghe đồn và gác mưu nói rằng ông và người Giu-đa toan nhau giấy loạn, tại cớ ấy nên ông mới xây sửa vách thành. Và cứ theo lời đồn đó, tất ông muốn lên làm vua của chúng. Lại ông có lập những tiên tri đang truyền giảng về ông tại trong Jerusalem rằng có một vua trong xứ Giu-đa. Bây giờ người ta chắc sẽ tâu cho vua nghe cũng các việc ấy. Vậy hãy đến để chúng ta nghị luận với nhau. Tôi sai nói với người rằng: những điều ngươi nói chẳng có ai làm chút nào, nhưng chính trong lòng có đặt nó ra, vì chúng muốn nhát cho chúng tôi hết thảy điều sợ hãi. Chúng nói rằng tay của chúng nó sẽ bị mỏi mệt, không làm công việc nữa. Vậy bây giờ, hỡi Chúa, hãy làm cho tay tôi mạnh mẽ. Đoạn, tôi đi đến nhà của Shemaza, con trai của Delaza, cháu của Mehitabeen. Người ấy đã rút ẩn ở đó. Người nói rằng: chúng ta hay gặp nhau tại trong nhà của Đức Chúa Trời, chính giữa đền thờ. Rồi chúng ta sẽ đóng các cửa đền lại, vì chúng nó sẽ đến giết ông. Ấy lúc ban đêm mà chúng nó toan đến giết ông. Tôi nói: một người như tôi đây sẽ chạy trốn ư? Người nào như tôi đây vào trong đền mà lại được sống sao? Tôi không vào đâu. Tôi nhìn biết chẳng phải bởi Đức Chúa Trời có sai người đến, vì người nói lời tiên tri đó nghịch với tôi. Tô-bi-gia và Sang-ba-lát đã mướn người vậy, vì tại đó người được trả tiền công đang khiến tôi sợ hãi. Dù tôi phạm tội, hầu cho chúng nó có cớ đồn tiếng xấu xa và làm sỉ nhục tôi. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy nhớ Tô-bi-gia và Sang-ba-lát tùy theo các công việc này mà hai người đã làm. Xin cùng nhớ đến Noadia, nữ tiên tri, và các tiên tri khác đã muốn làm cho tôi sợ hãi. Vậy, ngày 25 tháng Elul, vách thành sửa xong hết 52 ngày. Khi những thù nghịch chúng tôi hay được điều đó, thì các dân tộc chung quanh chúng tôi đều sợ hãi và lấy làm ngã lòng, vì chúng nó nhìn biết rằng công việc này thành được bởi Đức Chúa Trời của chúng tôi. Cũng trong những ngày ấy, có các người tước vị của xứ Giu-đa gửi gắm thơ từ cho Giô-bi-gia, và Giô-bi-gia đáp thơ gửi lại cho chúng, vì tại Giu-đa có nhiều kẻ đã thề kết hiệp với người, bởi người là rể của Sa-ca-nia, con trai của A-ra, và Giô-hanan, con trai của người, đã cưới con gái của Mê-su-lam là con trai của Bê-rê-kia. Chúng cũng nói trước mặt tôi những việc tốt lành của người, và chúng học lại cho người các lời của tôi. Còn Tô-bi-gia gửi thơ để làm cho tôi sợ hãi.
Thứ ba đó là sự tấn công này bây giờ nó đi tới một cái bước sâu hơn nữa, đó là phải đối diện với sự phản bội. Tấn công bên ngoài thì nó dễ đối phó, dầu là nó đau. Bây giờ phản bội bởi bạn bè, bởi người thân, bởi người mà mình thương kính là cái điều rất khó để mà giải quyết. Nhưng mà nó cũng sẽ tới ở trong cái tiến trình hầu việc Chúa chỗ này chỗ kia. Câu số 10. Đoạn tôi đi đến nhà Semaya, con trai của Delaya, cháu của Mê-thê-ta-bên-ên. Người ấy đã trút ẩn ở đó. Người nói rằng chúng ta hãy gặp nhau trong nhà của Đức Chúa Trời, tránh giữa đền thờ, rồi chúng ta sẽ đóng các cửa đền thờ lại, vì chúng nó sẽ đến giết ông. Ấy lúc ban đêm mà chúng nó đến giết ông. Tôi nói một người như tôi đây lại sẽ chạy trốn ư? Người nào như tôi đây vào trong đền thờ mà lại được sống sao? Tôi không vào đâu. Tôi nhìn biết chẳng phải Đức Chúa Trời có sai người đến, vì người nói lời tiên tri đó nghịch cùng tôi. Tobia và Sanballat đã mướn người như vậy. Ở đây là sự tấn công bây giờ nó qua sự liên hệ, đáng lẽ là của bạn bè, của người thân thương, mà như nó lại ra cái chỗ phản bội. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng Nehemi quyết định trên cái căn bản của lời Chúa, và ông giữ cái lòng và thanh danh của ông. Kẻ thù Sanballat tấn công bằng mời mọc không được, tin đồn thất thiệt xuyên tạc cũng không được. Bây giờ dùng cái mưu mô lợi dụng cái lòng kính trọng của Nehemi với người tiên tri Semaya để mà hại ông. Chúng ta không biết nhiều về Semaya ở đây, chỉ biết rằng ông là người gọi là tiên tri, tức là ông là một trong những người có ảnh hưởng trên dân sự Chúa. Ông là người giống như là trưởng lão, ông là người Chúa dùng để dạy dỗ lời của Chúa. Bây giờ ông đã bị ảnh hưởng bởi kẻ thù, bây giờ ông lại đứng vào cái chỗ phản bội. Mà Nehemi thì từ chối không đi gặp những người kia, nhưng mà bây giờ tới gặp ông. Ông nói là ông bị rút ẩn, người đã rút ẩn ở đó, tức là ông ở trong nhà. Mà không phải là ông bị bệnh hoạn không đi được, tại vì ông nói là chúng ta hãy đi gặp nhau trong nhà Chúa, nghĩa là ông đi được. Cái ý là kẻ thù tấn công anh, tấn công tôi, bây giờ tôi đi anh không được, nhưng mà tôi có cái sự dạy dỗ của lời Chúa, tôi có cái lời khuyên của Chúa, bây giờ anh tới đây gặp tôi để tôi chỉ cho anh. Thì Nehemi tới gặp ông, nghĩa là Nehemi có cái quan tâm đối với lại Semaya này, và coi như là người bạn ở trong công việc. Vì thế ông tới thăm và ông tới coi, ông tới nghe. Ở đây đó thì ông Semaya này nói lời tiên tri, nói đây là ý Chúa, nhờ tôi chuyển lại cho anh. Đây là sự mặc khải dạy dỗ của Chúa, nhờ tôi chuyển lại cho anh. Thì chuyển lại cái gì? Là kẻ thù ban đêm nó sẽ tới giết anh. Chúa báo cho tôi biết, tôi muốn báo cho anh đó là bữa tối họ sẽ tới giết anh. Rồi bây giờ cái cách duy nhất để mà mình giải quyết vấn đề là anh với tôi, mình vô trong đền thờ, mình tạm trú ở đó. Để qua cái cơn nguy này rồi mình trở lại công việc. Thì thấy nó rất là hữu lý, vào trong đền thờ để tạm trú cho khi nào nó xong cái sự nguy hiểm này rồi đó thì mình trở lại công việc. Nhưng mà thứ nhất là mình thấy đây là một người mà Nehemi tin tưởng. Nehemi tới gặp, Nehemi coi rằng đây là người có thể dạy dỗ hướng dẫn cho mình, thì hóa ra là người phản bội. Thành thử công việc của Chúa nhiều khi mình phải chuẩn bị tới cái chỗ là những người mà mình kính trọng, hay là những người mà mình đặt để nhiều sự tin tưởng, không phải lúc nào cũng có thể đạt tới ý định của Chúa cho đời sống của họ. Có những lúc họ sẽ thất bại, và nếu mình đặt cái niềm tin của mình trên con người và chịu ảnh hưởng vì họ là có sự liên hệ, vì mình có tình cảm lâu dài, thì nhiều khi nó cũng sẽ là cái cớ vấp ngã cho. Nehemi làm điều gì? Nehemi phân biệt trên lời của Chúa, và đây là điều cần thiết. Ông phân biệt làm sao? Thì ông nói là đây không thể là lời của Chúa được. Ông nói rằng một người như tôi đây sẽ chạy trốn, người nào như tôi đây vào trong đền thờ mà lại được sống sao? Câu số 2, người nào như tôi đây vào trong đền thờ mà lại được sống sao? Ông nói là ông nói vậy sao được, tại vì chúng ta đâu có quyền vào trong đền thờ. Ở trong Dân Số Ký đoạn 18, để chúng ta đọc cái phần này cho chúng ta dễ thấy hơn. Dân Số Ký đoạn 18 câu 5 tới câu 7 nói về người Lê-vi và các thầy tế lễ thì nói rằng như thế này: các ngươi phải coi sóc điều chi thuộc về nơi thánh và bàn thờ, đừng để có sự thành nộ cùng dân Israel nữa. Còn ta đây trong dân Israel, ta đã chọn lấy anh em các ngươi là những người Lê-vi mà ban cho các ngươi vì đã dâng cho Đức Giê-hô-va rồi, đặng làm công việc của hội mạc. Nhưng ngươi và các con trai ngươi phải kỹ lưỡng cho xong chức tế lễ, quản trị các điều chi thuộc về bàn thờ và vật chi ở trong phía màn, các ngươi phải làm việc mình tại đó. Chức tế lễ của các ngươi là một việc ta phong cho của ban, người ngoại nào hay là người khác nào đến gần sẽ bị xử tử. Tức là Chúa nói rất rõ là cái công việc của đền thờ là thuộc về người Lê-vi, những thầy tế lễ. Chúng ta biết là cái đền tạm hồi trước và cái đền thờ nó chia ra làm ba phần. Cái phần bên ngoài, cái hành lang bên ngoài nơi hội họp có cái bàn thờ để dâng tế lễ, thì nơi đó dân sự của Chúa tất cả có đến tôn thờ và dân của tế lễ thờ phượng Chúa. Nhưng mà đi qua đó vào nơi thánh thì chỉ có thầy tế lễ mới vào được thôi. Thầy tế lễ mới vào ở trong nơi thánh đó dâng hương trong buổi sáng buổi chiều để dâng như lời cầu nguyện trước mặt Chúa. Đó là chuyện giới hạn của người thầy tế lễ mà thôi. Rồi sau cái chỗ đó thì vào nơi chí thánh thì chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm một năm mới vào một lần, mà chỉ vào cái ngày lễ chuộc tội mà thôi. Thì ở đây ông Samaya này nói là mình phải chạy vào trong cái chỗ thánh, cái nơi thánh ở giữa đền thờ đó, cái phần giữa đó thì trốn được, nhưng nơi đó yên lành không ai biết mình vô đó đâu. Tại vì ở bên ngoài, nếu mà đứng ở bên ngoài cái chỗ mà được đứng đó, thì người ta vẫn có thể vô được. Giờ mình chạy vô cái chỗ kia đó, thì mới nói sao có chuyện đó được, người như tôi vào trong đó làm sao sống được. Và ông nói là anh nói chuyện sai trật với lời Kinh Thánh, anh khuyên tôi sai với lời Kinh Thánh thì anh không thể là người của Đức Chúa Trời được, anh không thể là nói lời Chúa được. Và đó là cái phân biệt của Nehemi, là anh nói gì sao được, lời Kinh Thánh như thế này mà anh khuyên như vậy sao được. Và đó là điểm mà mình cần đưa ra, là chúng ta phải phân biệt công việc của kẻ thù. Nhiều khi dùng bạn bè rất thân thiết của mình, người mình kính trọng, để cho ý kiến, để dạy dỗ, để khuyên lên, mà nếu mình không có hỏi lời Chúa nói làm sao, cái đây nó có đúng lời Chúa hay không, thì mình đi vào cái chỗ bị phản bội đó. Mình đi vào cái chỗ là mình tưởng rằng đây là những lời khuyên từ nơi Chúa, mà hóa ra là từ nơi kẻ thù. Nếu không hỏi rằng lời Chúa nói như thế nào, có đúng lời Chúa hay không. Một nguyên tắc rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Nhiều khi mình tới hỏi thăm ai đó, nên làm sao thưa bác, hay là sao cậu, hay là gì, hay là anh chị nào đó mình kính yêu, rồi người ta cho ý kiến, mình xách về, mình tưởng là đây là chuyện thiệt, chuyện ý Chúa, chuyện khôn ngoan, quên hỏi rằng người như tôi đây mà làm cái chuyện như của anh nói thì có đúng lời Chúa hay không. Thì rõ ràng là không. Cho nên không vì vị nể, nhưng mà dựa trên lời Chúa, Nehemi từ chối không làm, cách rất là khôn ngoan. Và trong câu số 12, ông nói là tôi nhìn biết chẳng phải Đức Chúa Trời có sai người đến. Tiếng Việt thì không có cái chữ đó, nhưng mà trong tiếng Anh thì có cái chữ then. Như vậy tôi nhìn biết, nghĩa là sau khi khám phá rằng cái người kia khuyên lời không đúng theo Kinh Thánh, thì ông khám phá rằng người này không phải là người từ nơi Đức Chúa Trời. Và đó là cái cách mà mình phải phân biệt đó, là tôi nhìn biết chẳng phải Đức Chúa Trời có sai người đến. Vì sao? Người này thì nói lời tiên tri, nhưng mà nói lời tiên tri nghịch với tôi và nghịch với lại lời Kinh Thánh. Tôi có thể nói rộng hơn nữa, là nhiều khi mình lên TV mình nghe, mình mở CD mình nghe, mình mở thứ này thứ kia mình nghe đó, nhiều người nói hay lắm, nhiều người khuyên phải làm cái này, người kia, theo Chúa thì được phước hạnh như thế này. Mình quên hỏi rằng lời Chúa nói làm sao, người này giảng có đúng lời Chúa hay không, có ra từ Kinh Thánh hay không. Quên hỏi những cái lời đó là đi vào cạm bẫy của quân thù, sai trật công việc Chúa cho chính mình. Tưởng tượng ở đây, nếu mà chúng ta cứ nghe đầu này đầu kia, cứ đem những ý tưởng ở bên ngoài vào trong đây khuyên lẫn nhau mà không có đặt để lời Kinh Thánh là chính yếu, thì sẽ làm hư hoại công việc Chúa. Ở đây Nehemi chống nghịch lại, chống cự lại cái sự tấn công này bằng cái nguyên tắc của lời Chúa. Ông nói tôi không vào đâu, tôi không làm theo anh đâu. Bởi vì thấy là cái người này sai trật với lời Chúa, cho nên biết rằng chẳng phải đến từ nơi Đức Chúa Trời. Một lần nữa mình phải phân biệt điều đó. Hễ sai lời Chúa thì không phải đến từ nơi Chúa. Có nói hay bao nhiêu, có khuyên bao nhiêu, có vẻ hữu lý bao nhiêu, nhưng mà hỏi lời Chúa ở đâu, giải thích đúng hay không, tôi có theo cái phương pháp giải kinh như là lời Chúa được trình bày hay không. Mà nếu không á, là ông nói là tưởng tượng đó. Rồi ông nói thêm đây á, là Tobia và Sanballat đã mướn người vậy. Mướn để làm gì? Vì tại đó người được trả tiền công đặng khiến tôi sợ hãi, dụ tôi phạm tội, hầu cho chúng nó có cớ đồn tiếng xấu xa và làm sỉ nhục tôi. Nghĩa là hồi trước là tấn công là chuyện bên ngoài, để mà ông làm sai, ông đi sai thứ tự ưu tiên, ông không làm công việc Chúa được nữa. Bây giờ bỏ cái chuyện đó rồi, giờ nó chỉ là sao? Làm sao để Nê-mi phạm tội. Nê-mi phạm tội thì giữa ông với Chúa, ông chạy vô đình thờ, ông đắp đất công bình, ông trọng thì nếu xong ông chạy ra mà không ai biết, không ai kể thì đâu có ai nói gì đâu. Nhưng mà ông phạm tội với Chúa. Và ở đây đó là họ đánh bên ngoài không được thì sao? Họ đánh về phần tâm linh, nó làm cái bẫy để mình phạm tội. Ông nói là khiến tôi sợ hãi dù tôi phạm tội. Nghĩa là cái vấn đề rất là đơn giản, làm cho Nê-mi không sống bởi đức tin mà sống bởi mắt thấy. Ông sợ cho nên ông phản ứng, như vậy là tội và như vậy là đủ để mà đánh bại Nê-mi. Cho nên cái sự tấn công của kẻ thù nó rất là nhiêu khê, rất là tin tưởng. Thấy thì thấy có lý lắm, đây là người biết lời của Chúa, đây là người được tôn trọng trong dân sự, đây là người mà Nê-mi cũng có tình cảm đến khuyên mình. Khuyên cũng có lý, nó đến ban đêm anh ở trong đó thì bây giờ anh vô đình thờ anh trốn, tạm trú một thời gian, rồi anh về anh lo công việc Chúa. Nhưng mà để làm sao? Để Nê-mi bước vào trong cái chỗ không đi bởi đức tin, nhưng mà quyết định bởi mắt thấy, cho nên phạm tội và sẽ làm được sỉ nhục. Nê-mi nói không, ông bảo vệ tấm lòng và thanh danh của ông để có thể tiếp tục đứng trong công việc của Chúa. Thành thử chúng ta phải để ý điều đó là khi mình bị cám dỗ hay là bị tấn công tới cái chỗ mà mình quyết định ở ngoài lời của Chúa, đó là đối diện với sự phản bội mà tôi dùng chữ ở đây. Những người tin tưởng mà không đem lời của Chúa tới, nó làm hại cho công việc của Chúa rất là nhiều. Bước tới là những chuyện cô đơn. Tôi dùng cái chữ cô đơn tại vì chúng ta đọc cái phần tới chúng ta sẽ thấy tội nghiệp Nê-mi. Ông đứng một cái chỗ rất là khó khăn. Đây là cái chỗ rất là cô đơn. Có những cái bước đi trong sự hầu việc Chúa, công việc của Chúa là mình điên mình. Về đâu không thấy, những người hỗ trợ đâu cũng không thấy, những người đứng chung cũng không thấy. Nghĩa là không phải luôn luôn nó xảy ra như vậy. Câu số 14, Đức Chúa Trời tôi xin hãy nhớ Tobia và Sanballat tùy theo cái công việc này mà hai người đã làm. Xin cũng nhớ đến Noadia, nữ tiên tri và các tiên tri khác đã muốn làm cho tôi sợ hãi. Thật ra cái người tiên tri phía trên là Semaya không phải chỉ là một người không mà thôi. Những người khác ở trong cái cộng đồng gọi là lãnh đạo dân sự mà được Chúa sử dụng, gọi là mục sư đoàn, những người trong cộng đồng lãnh đạo của dân sự lúc bây giờ thì sao? Đi ngược lại, chống Nê-mi hết. Đi chống Nê-mi trời. Ông dùng cái chữ là Noadia nữ tiên tri và các tiên tri khác. Nghĩa là tất cả những người đó thì sao? Đã muốn làm cho tôi sợ hãi. Đều vì vị nể Tobia, vì trong cái tình cảm con người, vì lợi lộc cá nhân hay gì đó, mà sao họ đều hùa theo để làm cho Nê-mi sợ hãi. Câu số 15. Vậy ngày 25 tháng Elul vách thành sửa xong hết 52 ngày, khi những thù nghịch tôi hay được điều đó thì các dân tộc chung quanh chúng đều sợ hãi và lấy làm ngã lòng, vì chúng nó nhìn biết rằng công việc này được thành bởi Đức Chúa Trời của chúng tôi. Chúng ta sẽ trở lại hai điều này. Tôi muốn đọc tiếp để chúng ta thấy cái tình trạng của Nê-mi. Cũng trong những ngày ấy có các người tước vị của xứ Giu-đa gửi lá thư từ cho Tobia và Tobia đáp thư gửi lại cho chúng. Vì tại Giu-đa có nhiều kẻ đã thề kết hiệp với người, bởi người là rể của Sê-kia, con trai của Asa, Yovanan, con trai người, đã cưới con gái của Mesulam là con trai của Bekeria. Chúng nó cũng nói trước mặt tôi những việc tốt lành của người và chúng học lại cho người các lời của tôi. Còn Tobia gửi thơ để làm cho tôi sợ hãi. Đây là những người làm việc với Nê-mi. Các người tước vị của xứ Giu-đa là ai vậy? Là những người mà trong đoạn số 5 mới ăn năn với ông đó. Những người mà cho vay lấy lời, rồi những người làm cho dân sự Chúa thì ông quở trách, thì họ làm sao họ ăn năn? Họ lắng nghe, họ trở lại và họ hỗ trợ công việc của ông, và giống như là được phục hưng, rồi công việc Chúa được gây dựng lại, bây giờ họ xây lại thành được lên bên cao. Nhưng mà họ cũng là bạn của Tobia, họ cũng là bạn của Sanballat, họ đi hai hàng. Cơ hội thì họ hỗ trợ, cơ hội thì họ chống. Mà ở đây thì nói làm sao? Họ gửi thơ từ cho Tobia và Tobia đáp thư gửi cho họ. Tức là họ giữ liên lạc rất là mật thiết. Ở đây giải thích thêm là họ có liên hệ gia đình, họ có thề kết hiệp với nhau, con trai, con gái cưới gả nhau, nghĩa là họ có cái liên hệ cá nhân trong gia đình. Rồi câu 19 là chúng cũng nói trước mặt tôi những việc tốt lành của người và học lại cho người các lời của tôi. Tức là họ sao? Họ báo cáo, họ là điền chỉ viên, họ ở với mình trong nhà thờ, họ làm cái công việc đây, nhưng mà họ điền chỉ cho kẻ thù hết. Với Tobia thì sao? Thì đem những cái điều tốt của Tobia để mà nói với Nehemi, để ảnh hưởng Nehemi, làm sao để theo Tobia. Còn những cái gì quyết định của Nehemi, lời mà Nehemi chia sẻ sao, đem mét lại hết. Và đây là người trong cuộc đó, đây là người anh em đó, đây là người mới cảm động, mới ăn năn, mới ủng hộ mình đó, thì sao? Xoay qua bên 2-3 ngày sau, tuần sau, thời gian sau, sao chống mình ra. Làm việc trong hoàn cảnh đó thì sao? Thì cứ làm việc như sao? Và đó là cái điểm Kinh Thánh nói. Đó là cái môi trường của dân sự Chúa. Môi trường của dân sự Chúa không phải ai cũng trưởng thành, không phải ai cũng vững vàng. Có khi họ đáp ứng với mình lời của Chúa, họ cảm động, họ hy sinh, họ nghe lời. Rồi họ về, rồi cái đời sống cũ, rồi cái chuyện liên hệ cũ, rồi ảnh hưởng cũ, rồi bao nhiêu thứ đó, nó xoáy chuyển cuộc đời của họ, họ đi sai nữa. Mình sao mình đâu có bỏ họ hay là làm sao? Vậy ngày 25 tháng Elul vắt thành sửa xong, hết 52 ngày. Làm công việc Chúa. Cái cách đối diện với sự cô đơn trong công việc, cái chỗ là những người đáng lẽ là tiên tri, lãnh đạo đứng chung hàng ngũ với mình để hỗ trợ, thì họ lại muốn làm cho mình sợ hãi, muốn làm cho mình sai trật. Rồi dân sự đó là những người hôm nay ủng hộ, hôm sau thì chống nghịch, hôm gặp mình thì nói cảm ơn, xoay lưng lại thì đem đi mét với người khác hết. Thì mình làm gì? Mình chú ý tới công việc Chúa. Chúa sai mình tới xây thành, mình xây thành. Mấy cái chuyện khác, chuyện Chúa lo. Mà cái điểm mà tôi muốn đưa ra đó là khi chúng ta nói cái cộng đồng hội thánh này dạy ai làm việc, thì thử kiếm một cộng đồng hội thánh nào cho toàn vẹn đi. Đâu có chỗ nào, cộng đồng nào mà toàn vẹn. Sẽ có người lên, người xuống, sẽ có thất bại chỗ này chỗ kia, có tội lỗi, có vấn vương, có nhiều thứ. Thì sao? Mình được đặt để trong cộng đồng hội thánh, đứng chung với cái chỗ lên xuống của tất cả anh chị em để làm công việc của Chúa. Và cái điều lạ là như thế này, Chúa làm công việc Chúa xong trong cộng đồng như vậy vì có người như Nehemi. Chúa không có cần đông người đâu, Chúa cần một số, một hai người, nhiều khi một người, một số rất ít người mà dấn thân với Chúa, trung thành với Chúa, vâng phục lời của Chúa, đáp ứng với Chúa, Chúa làm công việc. Thực ra Chúa cũng không cần nữa, nhưng mà vì Chúa làm công việc đó để thay đổi con người và qua Nehemi thay đổi dân sự. 52 ngày, cảm ơn Chúa đã xây xong thành. Một công việc rất lớn, rất lạ. Đó là cái thành đã bị đổ nát gần cả trăm năm đó. Thì bây giờ sao được xây dựng trở lại. Bức tường thì cao, bề dày thì 9 feet. Họ làm với một cái cộng đồng lên xuống đủ thứ. Nghĩa là lúc lên, lúc xuống, lúc hăng, lúc thua. Nhưng mà vì có sự trung tín với Chúa thì họ làm xong công việc. Cho nên cái điểm của chúng ta là sao? Làm xong công việc mà Chúa giao phó của mình. Những chuyện lên xuống của anh em, đó không phải là chuyện mà mình tự giải quyết được đâu. Chuyện đó giao cho Chúa, đó là công việc của Chúa. Cái gì mình có thể chủ động được là những gì Chúa sai phái cho mình, đặt để trong trách nhiệm của mình. Làm cho trọn, làm cho xong. Và đó là ân sủng của Chúa ban cho. Thì cái kết quả là sao? Khi những kẻ thù nghịch chúng tôi hay được điều đó, thì dân tộc chung quanh chúng tôi đều sợ hãi lấy làm ngã lòng. Vì chúng nó nhìn biết rằng công việc này được bởi Đức Chúa Trời chúng tôi. Thì tất cả mọi người nhìn vào công việc đó, không ai nói là Nehemi làm hết. Tại vì họ nhận biết rõ ràng đây là công việc của Đức Chúa Trời. Và đó là cái mục đích của Chúa. Chúa thi hành công việc của Chúa để cuối cùng không ai có lầm lẫn rằng đây là chuyện con người làm. Không bao giờ Chúa làm để cuối cùng người ta kết luận rằng ông đó làm, anh đó làm, cô đó làm hay là hội thánh đó làm. Chúa làm để cuối cùng khi mọi người nhìn vào thì chỉ có biết rằng trong cái cộng đồng nó lên xuống, nó gây sự, nó đổ vỡ, nó người này người kia, nó đủ thứ hết trơn đó. Nhưng mà có một vài người trung tín, có một vài người theo Chúa, dân sự có sự hướng dẫn thì sao? Chúa sẽ làm trong ân điển Chúa, quyền năng của Chúa vượt quá mọi sự hiểu biết của con người để chứng minh rằng chỉ có Chúa thực hành công việc của Chúa mình thôi. Thành thử anh chị em mình cũng yên tâm. Yên tâm với cộng đồng lên xuống của gia đình mình nó khó. Không có nghĩa là Chúa không dùng. Mình trung tín trong cái chỗ Chúa đặt để mình ở. Trong cái nhóm nhỏ của mình, sao đâu của người ta sao cứ tăng lên, của mình càng ngày càng nhỏ nhỏ xuống. Hội thánh thì lúc lên lúc xuống, lúc thì hăng lúc thì xuống. Không sao hết. Cứ tiếp tục mỗi người theo Chúa, mỗi người theo Chúa đi con đường đó. Và Chúa sẽ sử dụng những điều chúng ta dâng hiến trong tay của Chúa. Như Nehemi nói sao? Làm cho tay tôi được mạnh mẽ. Xin Chúa làm cho tay tôi được mạnh mẽ. Ở đây thì ông cũng kêu cầu với Chúa được nữa, để Chúa làm cái công việc của Ngài. Cho nên chúng ta nhớ rằng chúng ta không ai hầu việc Chúa, không ai sống với Chúa mà không có gánh nặng riêng, không có cái đau thương, cái giá trả riêng. Nhưng mà cái giá trả này là để cho chúng ta khám phá Chúa, khám phá quyền năng của Chúa và công việc Chúa làm. Và nó sẽ xứng đáng với tất cả mọi giá trả của đời sống chúng ta. Sẽ phải đối diện áp lực, nó làm cho xoay chuyển cái thứ tự ưu tiên của mình, cẩn thận trong những cái bước nhỏ nhỏ, những cái quyết định nhỏ nhỏ, thấy giống như là không có cái gì quan trọng, nhưng nó có thể ảnh hưởng tới thứ tự ưu tiên của đời sống. Đối diện với cái tin đồn thất thiệt, đối diện với những cái khó khăn của những người khác nói sai nói trật thì sao? Giao phó cho Chúa, đứng trong cái nguyên tắc của lời Chúa. Gặp những người đáng lẽ là khuyên mình đúng, họ khuyên mình ở ngoài thì sao? Dùng lời Chúa để phân biệt và đứng ở trong lời của Chúa. Đừng có đi ra khỏi lời của Chúa vì vị nể người này người kia, vì phải mua lòng người này người nọ, hay là sợ mất lòng người này người kia. Đứng vào trong lời của Chúa và lời Chúa mà thôi. Và nếu phải cô đơn, phải đứng mình thì đứng mình, nếu phải làm mình thì làm mình. Chúa sẽ ban ân sủng, Chúa sẽ đem những người khác, Chúa sẽ hỗ trợ trong cái sự đó để mọi người biết rằng công việc làm được là bởi Đức Chúa Trời chúng tôi. Chúa sẽ sử dụng chúng ta trong chỗ chúng ta đứng nếu chúng ta vâng phục, giao phó và bằng lòng trả giá của mình. Xin Chúa ban ơn cho mọi người.
Chợt nghe tiếng Chúa phán êm êm dịu dàng, dù gặp bước lầm lỡ trong đời, mọi tội lỗi Ngài thứ tha rồi, lòng tan biến lo âu mừng vui thứ tha. Tràn hòa đem tôi xa từ nơi tối tăm, lòng thành thơi nhẹ nhàng, không vương ưu buồn thơ than. Nguyện theo Chúa gian nan không rời, bước luôn đi bên Ngài, lòng yêu Chúa không nhạt phai. Chợt nghe tiếng Chúa phán êm êm dịu dàng, dù gặp bước lầm lỡ trong đời, mọi tội lỗi Ngài thứ tha rồi, lòng tan biến lo âu mừng vui thứ tha.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Dòng huyết rơi tràn hòa, đem tôi ra từ nơi tối tăm. lòng yêu Chúa không nhạt phai.